Ma Ngân, chương 224, căm phẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thế, Thôi Huyền Bác buông bút, mở cửa phòng nhưng mà tiếp theo Thôi Huyền Bác mới phát hiện không chỉ có Miêu Thần, còn có Sài Sư Gai người biểu tình bình thản, nhưng Thôi Huyền Bác lão luyện vẫn thấy được không thân thiện trong ánh mắt họ. Sài Tang viện trưởng tìm lão già ta có chuyện gì đây? Thôi Huyền Bác ngồi trên ghế, hỏi. Đương nhiên là về chuyện học sinh phân viện bí ẩn, Sài Tang cảm thấy rất hứng thú với học sinh phân viện bí ẩn, cho nên vẫn muốn tìm hiểu hắn là ai, đặc biệt phái ta đến tìm hiểu. Sài viện trưởng rất muốn tâm sự với học sinh phân viện bí ẩn, như thế thì ngài là lão sư của học sinh phân viện bí ẩn, hẳn là không từ chối chứ. Miêu Thần bước vào thư phòng, tùy tiện ngồi xuống, hành động không hề có chút khách khí. Sài Sương cũng vậy, tựa vào cửa. Tuy rằng Thôi Huyền Bác là giáo sư, nhưng đã không còn phụ thuộc vào học viện Tây Tân Ma Tân, Miêu Thần cùng Sài Sương lại nổi danh ở học viện Tây Tân Ma Văn, bởi vậy đối mặt Thôi Huyền Bác không hề có chút cố kỵ. Muốn tìm học sinh phân viện bí ẩn, trước đó không phải Miêu bạn học đây đã tìm được rồi sao? Lúc ở dã huấn đấy, Thôi Huyền Bác liếc Miêu Thần, đầy kính lên nói. Tiêu Hoàng tự nhiên nói hết mọi chuyện trước đó với Thôi Huyền Bác. Miêu Thần nghe nói vậy, ánh mắt vốn bình thản đột nhiên bắn ra tia sắc lạnh, rõ ràng lời Thôi Huyền Bác nói đã lột sạch tầng áo khoác dối trá của Miêu Thần, trực tiếp lộ ra mưu đồ nham hiểm. Sài Sương cũng vậy, ánh mắt híp lại. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo bạn già của Thôi Huyền Bác thân thiện đi ra cầm theo hai ly trà nóng. Tới đây, hai bạn học bên ngoài rất lạnh, uống ly trà nóng đi. Bạn già Thôi Huyền Bác hiền lành nói, đặt trà nóng trước mặt Miêu Thần cùng Sài Sương, sau đó đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không hề cảm nhận được không khí trong thư phòng đã xảy ra biến đổi. Miêu Thần chỉ liếc nước trà trước mặt, không chạm đến, ánh mắt vẫn âm lãnh. Không ngờ Thôi lão sư biết nhiều như thế, nếu vậy ta sẽ không vòng vèo với Thôi lão sư nữa. Học sinh phân viện bí ẩn là ai? Ở đâu? Ta sẽ không nói, nếu không có chuyện gì, mới hai người về đi. Thôi Huyền Bác khẽ lắc đầu, không nóng không lạnh nói, nhưng mà sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Tiêu Hoàng là trò yêu của ông ta, rõ ràng tình cảnh của Tiêu Hoàng hiện giờ không tốt, một khi nói ra thân phận của Tiêu Hoàng, hắn sẽ gặp rắc rối vô tận. Thôi giáo sư đã cao tuổi, hẳn là từng trải phong phú. Hôm nay ta đến đây, không lấy được chút tin tức ta sẽ không bỏ qua, hy vọng Thôi giáo sư không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngữ khí Miêu Thần lạnh băng nói, đồng thời trong ống tay áo đã xuất hiện một con sâu xanh lục to cỡ ngón trỏ, hình dạng như con muỗi, nhưng mà to hơn. Loại sâu xanh lục này tên là hy răng, cùng là một loại trùng con của tử linh trùng, có chứa độc tố trong cơ thể, bị cắn sẽ không chí mạng, nhưng mà khiến huyết áp tăng mạnh kèm theo đau đớn khó có thể chịu được. Đồng thời con hy răng này xuất hiện còn có vô số ruồi đực. Miêu Thần hành động như thế, đã quá rõ ràng. Thôi Huyền Bác thấy vậy, ánh mắt chỉ khẽ giật vẫn bình thản. Người muốn làm gì, ra tay với ta, dám ra tay với lão sư ở học viện Tây Tân Ma Văn, sẽ bị xử lý đuổi học. Phải, có loại quy định này, nhưng mà là đối với học sinh bình thường, ngươi cho rằng học viện Tây Tân Ma Văn có thể khai trừ ta hay sao? Buồn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Thần nói tiếp theo vung tay lên, hy răng kéo theo ruồi đực ồ ạt bay lên lao thẳng về phía Thôi Huyền Bác. Mặc dù Thôi Huyền Bác có thực lực ngự giả cấp 5, nhưng mà tuổi tác đã cao cộng thêm bản thân ông ta không am hiểu sử dụng chiến văn, dù có một chút chống cự, nhưng ngay sau đó hy răng nhắm trúng vai Thôi Huyền Bác kéo theo đàn ruồi đực ồ ạt cắn vào làn da khô héo của ông ấy. Nháy mắt Thôi Huyền Bác cảm thấy đầu óc, bong, một cái ánh mắt mê muội, thân thể vô cùng đau đớn. Ngươi đã cao tuổi rồi, ta không muốn lấy mạng ngươi, chỉ hy vọng ngươi ngoan ngoãn nói ra cái tên của học sinh phân viện bí ẩn, sẽ lập tức kết thúc đau đớn ngay. Miêu Thần đứng lên đi tới cạnh Thôi Huyền Bác. Miêu Thần mới lần đầu xuống tay với người già như thế, trong lòng khó tránh kiêng kỵ. Nhưng mà không còn cách nào, với lão già cứng đầu này mà không dùng biện pháp cứng là lão ta sẽ không khuất phục. Bịch, vừa mới nói hết lời cả người Thôi Huyền Bác đã ngã xuống bàn, khóe miệng chảy máu, không còn hơi thở. Cái gì? Miêu Thần vốn còn đang hung ác thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đặt ngón tay dò hơi thở của Thôi Huyền Bác, đã chết rồi. Kỳ thật nguyên nhân trực tiếp tạo thành hiện tượng này chính là vì Thôi Huyền Bác đã cao tuổi, vành mạch máu yếu đi, đột nhiên huyết áp lên cao, mạch máu rất dễ vỡ tan. Chết rồi, Miêu Thần khẽ nói, cái gì, chết rồi, Sài Sương nghe thế, không thể ung dung được nữa, vô cớ giết giáo sư tuyệt đối là tội nặng. Dù là thông qua các loại quan hệ cùng là rắc rối rất lớn. Không ngờ sinh mệnh lão già này yếu ớt như thế. Sắc mặt Miêu Thần cũng ác liệt, ngừng một lát liền thu hồi sâu trùng, ra hiệu Sài Sương mau rời khỏi hiện trường. Nhưng mà khi họ đi ra phòng khách, không ngờ bạn già của Thôi Huyền Bác nhô đầu ra từ phòng bếp, vẫn hiền lành nói. Hai bạn học phải đi rồi sao? Đã dùng bữa tối chưa? Nếu không ở lại ăn đi, ta chuẩn bị sẵn cho hai người rồi. Liếc bạn già của Thôi Huyền Bác, Miêu Thần không có chút áy náy, chỉ có lạnh băng, một cái vòi mỏng như sợi tóc dài nửa thước vụt bay ra từ trong tay Miêu Thần, tiếp theo Miêu Thần xuất hiện ở trước mặt bạn già của Thôi Huyền Bác như tia chớp, nhấc tay đâm thẳng chiếc vòi vào mi tâm bà già, chỉ bắn ra chút máu. Bạn già của Thôi Huyền Bác còn chưa hiểu được chuyện gì, đã ôm theo nghi hoặc ngã xuống tắt thở. Cảnh này đập vào mắt Sài Sương, trong lòng không khỏi run lên. Cảnh tượng này chẳng những tàn nhẫn, càng máu lạnh, hiện giờ nàng thật hối hận đi cùng Miêu Thần đến đây, nhưng nói cái gì cũng đã trễ rồi. Lúc này Miêu Thần đã kéo Sài Sương rời phòng Thôi Huyền Bác, khóa trái cửa, sau đó vội vàng bỏ đi. Đến buổi sáng, Tiêu Hoàng nghỉ ngơi một đêm, tạm thời còn chưa biết chuyện Thôi Huyền Bác, ăn sáng đơn giản, liền vác túi đồ tùy thân rời phòng lái xe đi học viện Tây Tân Ma Văn. Nhưng khi xe Ma Văn của Tiêu Hoàng đi vào trong sân ký túc xá, thần sắc biến đổi. Chỉ thấy trong sân ký túc xá xuất hiện 7-8 nhân viên thi cảnh sát, còn có những người khác, trong đó còn có Trình Thiếu Vĩnh cùng với chủ nhiệm và học sinh. Thấy thế Tiêu Hoàng toát ra khó hiểu, ánh mắt chuyển qua Tiêu Hoàng nhìn thấy ở cửa sổ phòng Thôi Huyền Bác, hai nhân viên thi cảnh sát đeo găng tay trắng dường như đang dọn dẹp bên trong. Thấy thế, trong lòng Tiêu Hoàng run lên, ánh mắt trợn to. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tiêu Hoàng thầm nghĩ, tiếp theo vội xuống xe lao thẳng đến lầu ký túc xá, lúc này trong hành lang có nhân viên thi cảnh sát đang thảo luận gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua hành lang, lúc này Tiêu Hoàng có thể xuyên qua cửa nhìn thấy Thôi Huyền Bác đang nằm ở bàn làm việc, bạn già của Thôi Huyền Bác ngã ở cửa phòng bếp. Xoạt, nháy mắt này, cả người Tiêu Hoàng cứng ngắc, ánh mắt khiếp sợ, tiếp theo là không thể tin được, cuối cùng là đau thương. Tại sao lại như thế? Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói, ánh mắt đỏ lên, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Tiếp theo Tiêu Hoàng không ngừng bước muốn chạy vào trong, nhưng mà lại bị hai nhân viên thi cảnh sát chặn ngoài cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm cảnh sát viên, hỏi. Đang điều tra, cảnh sát viên trả lời rất đơn giản. Để cho ta vào, nói không chừng còn cứu được ta, là dược sư. Tiêu Hoàng hô lên, nước mắt đã tràn ra. Tỉnh táo đi, đã chết rất lâu, thi thể đã lạnh rồi. Cảnh sát viên nói với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe thế, ngừng bước đi tới, lẳng lặng đứng ở cửa. Hắn không dám tin, mấy ngày trước Thôi Huyền Bác còn khỏe mạnh, chỉ chớp mắt đã biến thành thế này. Không thể phủ nhận, mấy tháng ở chung, Tiêu Hoàng đã coi Thôi Huyền Bác là người thân, chỉ có Thôi Huyền Bác mới cổ vũ cho hắn. Ngươi là người nào của nạn nhân? Cảnh sát viên hỏi, là học sinh của ngài ấy. Tiêu Hoàng một mực yên lặng nhìn thi thể Thôi Huyền Bác, trả lời, giọng run lên, mọi chuyện quá đột ngột, còi lòng như rớt tận đáy cốc. Nén bi thương đi, cảnh sát viên bên cạnh thấy bộ dạng của Tiêu Hoàng, có thể thấy được Tiêu Hoàng đang rất khó chịu. Cảnh trường, kiểm tra sơ bộ đã xong, ông cụ chết do xuất huyết não, dường như bị huyết áp tăng cao đột ngột gây ra, trên người còn có dấu vết trùng cắn. Đầu cụ bà bị vật lạ rất nhỏ đâm trúng, phán đoán sơ bộ là mưu sát, hơn nữa trong tay ông cụ có con sâu nhỏ, ngài xem. Nữ nhân viên tới trước cửa, nói nhỏ với cảnh sát viên vừa rồi, tiếp theo đưa ra một cái ống nghiệm nhỏ. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh tự nhiên nhìn thấy ống nghiêm trong tay cảnh sát trường, thần sắc đau thương bỗng biến đổi. Bởi vì hắn nhận ra con sâu trong ống nghiệm chính là trùng con của tử linh trùng, hơn nữa loại tử linh trùng này, cả Thái Ngộ Thành chi Miêu Thần mới có. Con sâu này, là trùng con tử linh trùng của Miêu Thần. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng lên tiếng, sắc mặt tràn ngập căm phẫn. Cách chương.